làm hồn này cảm thấy xuyên sao. Ôi Giê-xu, trong bóng đêm dài, lời nguyện nào để dâng lên Chúa đây? Trong tim con chỉ muốn một điều, được đến bên Ngài, được nói với Ngài tâm tư của lòng con. Mà nào ai biết đâu, chỉ mình ai biết thôi. Ôi Giê-xu, lắng nghe lời con thưa, lắng nghe nhịp tim con tuy âm thầm nhỏ bé mà đầy ơn tha thiết. Trong đêm nay, ôi Giê-xu, con đã bao lần làm buồn lòng tình Chúa dấu yêu, khi chân con trên những nẻo đường bỏ mặc Ngài mà lòng vẫn thánh thơi, khi tay con không chút ngại ngùng đã đánh thân Ngài, đã đóng đinh Ngài. Như một chiều ngày nào lạnh lùng không có ai, còn một chút xót thương. Ôi Giê-xu, đã bao lần tìm con đắm say đời nhân gian, quên đi tình yêu Chúa ngập chìm trong tội lỗi. Trong băng trở về, luôn khoan dung tha những lỗi lầm, vì Ngài là người cha luôn xót thương. Đêm nay đây con muốn xin Ngài, ôm lấy chân Ngài, không nói nên lời, cho đôi dòng lệ rơi chảy tràn trên mắt môi này hôn con Chúa. Cho con mến yêu Ngài không thôi, mến yêu Ngài hôm nay hay mai này sẽ tới, để đời con sẽ mãi sống bên Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy nhóm Pharisêu ra khỏi hội đường bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: "Đây là người tôi trung ta đã tuyển chọn. Đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta sẽ cho thần khí ta ngự trên người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to. Chẳng ai nghe thấy tiếng người giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi. Cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe trong bài đọc 1 sách Xuất Hành thấy bàn tay của Thiên Chúa. Đêm đó Đức Chúa canh thức để đưa họ ra khỏi đất Ai Cập. Đêm đó thuộc về Đức Chúa, đêm canh thức của toàn thể con cái Israel qua mọi thế hệ. Chúa đã giải thoát dân Israel ra khỏi đất Ai Cập. Đêm mà Đức Chúa canh thức để đưa họ ra khỏi Ai Cập. Thưa anh chị em, chúng ta thấy được lòng thương xót của Chúa trên dân riêng của người. Dù dân ấy rất nhiều lần trung thành với Chúa rồi lại phản bội, rồi Chúa đánh, Chúa cho hình phạt, lại ăn năn thông hối, Chúa lại xót thương, lại cứu thoát, rồi họ lại phản bội. Cứ 5 lần 7 lượt như vậy, rất nhiều lần. Nhưng mà cuối cùng thì Chúa vẫn canh thức để đưa họ ra khỏi đất Ai Cập, đưa toàn thể con cái Israel ra khỏi đất Ai Cập, và đêm đó thuộc về Đức Chúa. Nhìn lại lịch sử của người Israel, của dân tộc Do Thái, chúng ta thấy giống như cuộc đời của mỗi người mình. Có nhiều lần ta trung thành với Chúa, ngay cả chúng tôi linh mục tu sĩ cũng vậy, khấn hứa với Chúa, tuyên thệ. Nhưng mà bao nhiêu lần lỗi ước quên thề, bao nhiêu lần mình vi phạm những gì mình đã khấn hứa, những mình đã thề hứa, những gì mình đã quyết tâm, rồi ăn năn thống hối, Chúa lại thứ tha. Đó là lòng thương xót của Chúa, lòng thương xót lớn hơn tội lỗi. Nơi đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng chan chứa. Thánh Phaolô đã xác quyết như vậy. Và kinh nghiệm bản thân của mỗi người chúng ta, có lẽ anh chị em và tôi, mỗi người đều thấy rõ là biết bao nhiêu lần mình cứ phạm tội, rồi mình đi xưng tội, Chúa tha thứ, rồi con người mình yếu đuối, mình lỗi lầm, Chúa lại thứ tha. Cho nên Đức Thánh Cha nói rằng là Chúa không có ngại, Chúa không mệt mỏi tha thứ cho mình, chỉ sợ mình không đủ tín thác vào Chúa, tín thác vào lòng thương xót của Chúa để quay trở lại mà thôi. Chúa không mệt mỏi để tha thứ, vì ma quỷ nó luôn nói với chúng ta rằng là, như đã nói với Faustina, Chúa không có thương với xót gì hết, chỉ có sự công bằng, công thẳng mà thôi. Cho nên ma quỷ nó biết rằng Thiên Chúa là đấng rất công bằng, công thẳng, nhưng mà nó không biết, không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Nó không tin vào lòng thương xót của Chúa, và nó cũng cám dỗ con người ta là đừng có tin vào lòng thương xót của Chúa. Chúa chỉ có trừng phạt thôi. Mà mình đọc lại lịch sử suốt một tuần qua, anh chị em thấy dân Do Thái được Chúa yêu thương chăm sóc như thế nào. Và mỗi một người chúng ta ngày hôm nay mình cũng cảm thấy rằng, ủa tại sao mà tới ngày hôm nay mà Chúa còn thương tôi như vậy. Nếu trong thời gian giãn cách này, anh chị em có thời giờ, có 2 tuần tĩnh dưỡng tinh tâm, để anh chị em mình suy nghĩ coi, suy nghĩ thử coi, là nhìn lại cuộc đời của mình coi, có phải như thế không? Có phải biết bao nhiêu lần mình đã lỗi ước quên thề mà Chúa vẫn cứ tha? Có khi hồi giờ bận rộn quá, chúng tôi đôi khi làm mục vụ quá, mình làm việc tông đồ nhiều quá, anh chị em ở ngoài thì phải lao vào công ăn việc làm nhiều quá, không có thời giờ để dừng lại. Vì thì thời gian virus corona là thời gian mình sống chậm lại, sống chậm lại cho chắc, chứ không phải sống chậm lại trong cái uể oải không có đủ sức mà đi, nhưng mà chậm lại để nhìn rõ lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mình, trong lịch sử cuộc đời của mình, để tạ ơn Chúa. Hallelujah, mà tạ ơn Chúa vì Chúa thương tôi quá. Chúa là đấng vô cùng yêu thương tôi, vô cùng quyền năng mà lại giàu lòng xót thương. Ấy thế mà khi ấy nhóm Pha-ri-siêu ra khỏi hội đường bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-xu. Ngày xưa người ta bàn bạc tìm cách giết Đức Giê-xu. Ngày hôm nay mình không giết Đức Giê-xu, nhưng mà mình loại Đức Giê-xu ra khỏi cuộc đời của mình. Thế giới này người ta không cần Chúa nữa, để người ta tự xử với nhau, tự giải quyết mọi chuyện với nhau, mắt đền mắt, răng thế răng, xử theo luật giang hồ, thử thêm xử theo luật công bằng, không có thương với xót gì cả. Đấy là điều mà mỗi người anh chị em mình suy nghĩ lại, để thấy rằng là ngày hôm nay khi mà virus corona nó tấn công đến con người mình, có ngon thì đối đối đầu với nó đi. Công an thì mắt đền mắt, răng đền răng với nó đi. Kẻ thù vô hình là virus corona đấy. Mình giận nó, mình tức nó vì người thân của mình chết này, người thân của mình nằm bệnh viện này, rồi kinh tế bị tê liệt này, rồi mọi thứ bị khủng hoảng hết. Đó, mình công an mình chơi lại với nó, chơi được không? Không. Trứng trọi đá thôi. Cho nên mình phải chạy đến với Chúa mà kêu xin Chúa thương xót chúng con, chứ không phải loại trừ Chúa ra khỏi cuộc đời. Mà nếu mình loại trừ Chúa thì Chúa lánh khỏi nơi đó. Chúa lánh khỏi nơi đó. Những nơi mà người ta không đón nhận Chúa, không đón tiếp Chúa, phủi bụi chân mà ra đi, Chúa nói. Bởi vì người ta không đón tiếp Chúa, người ta rước quyền lực vào, rước tiền bạc vào, rước sức mạnh của quân sự chính trị vào, rước cái tôi của mình vào trong chính con người của mình, không còn chỗ cho Chúa nữa, cho nên Chúa phải lánh đi. Còn dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Ta thấy không? Dù người ta tìm cách giết Chúa, nhưng mà ai chạy đến với Chúa, Chúa vẫn xót thương. Chứ không có vỡ đũa cả năm. Mình thì ghét người này thì ghét lây hết cả nhà nó. Phải không ạ? Ta bảo là vậy đó. Ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Ghét con người này, anh của nó cũng ghét, chị của nó cũng ghét, cả họ nhà nó cũng ghét. Cái gì dính đến nó là mình ghét rồi. Cái đồ đạc của nó mình nhìn thấy mình cũng dẹp hết đi. Không còn vết tích, dấu tích gì của nó mình mới chịu được. Còn vết tích, còn dấu tích của nó là mình muốn nhìn thấy mình điên điên lên. Còn đối với Chúa, người ta tìm giết Chúa, nhưng mà dân chúng theo Chúa thì Chúa chữa lành hết. Để ứng nghiệm lời ngôn sứ rằng đây là người tôi trung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy tiếng người lên tiếng giữa phố phường. Đấy, một Đức Kitô, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót là không cãi vã, không kêu to, không nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Và nhất là như thế này anh chị em, cây lau bị dập người không đành bẻ gãy, cây lau bị dập không đành bẻ gãy, tim đèn còn leo lét thì không nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người. Muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Đặt tất cả niềm hy vọng nơi Chúa, cho đến khi nào mà người ta đặt hết tất cả niềm hy vọng nơi Chúa, cho đến khi nào mà người ta tìm đến Chúa là nguồn bình an, nguồn sức mạnh, nguồn cậy trông, thì lúc đó, thưa anh chị em, lúc đó thưa anh chị em mới có được bình an đích thực. Còn bao lâu mà người ta vẫn còn chơi nhau sát ván, gọi là đã muốn mà nhổ cỏ thì nhổ tận gốc mà, không xót thương mà. Chị em thấy không? Thấy người ta đã xuống bùn đen rồi còn đạp cho chết luôn, không cho ngóc đầu dậy. Bao lâu mà người ta vẫn còn như thế thì bấy lâu vẫn không hết chiến tranh. Cái virus mà Đức Thánh Cha nói ghê gớm nhất là cái virus của sự hận thù, của sự ích kỷ, virus của sự ghen ghét. Cái virus đó nó tấn công con người ta. Mà chỉ có lòng thương xót của Chúa, quyền năng lòng thương xót của Chúa mới diệt được con virus đó mà thôi. Chẳng có thuốc nào. Xin Chúa trong mỗi người chúng ta, trong lúc mà mọi người đang hoang mang hoảng sợ, thì ta vẫn nắm chắc một niềm hy vọng rằng chỉ có Chúa là nguồn hy vọng của tôi, Chúa là nguồn nâng đỡ, nguồn sức mạnh cho tôi mà thôi. Ngoài lòng Chúa xót thương không còn niềm hy vọng nào cả. Hãy chạy đến với Chúa đi thưa anh chị em, không có ngại ngần gì cả, không sợ hãi gì cả, vì cây lau bị dập người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi. Anh em hãy đối xử với nhau cũng như thế. Hãy đối xử với nhau còn chút tình, chút nghĩa với nhau. Đừng có cạn tàu ráo máng quá. Đừng có chơi nhau sát ván quá. đừng có không một chút xót thương. Hãy biết chạy lòng thương, hãy biết xót thương, hãy biết tha thứ, và hãy để cho quyền năng lòng thương Chúa ngự trị trong tâm hồn mình, trong gia đình mình, trong thế giới này.